Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Peter Vi Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp sống nông thôn mới được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2024. Bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của hội nông dân tại các địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Cao Bằng, Hội Nông Dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 khóa 9 nhiệm kỳ 2023-2028, bổ sung kiện toàn nhân sự và triển khai các nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội và phong trào nông dân năm 2025. Hội nghị tiến hành bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Hội Nông Dân tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nông Quốc Hoàng, nguyên trưởng ban dân vận huyện ủy Trùng Khánh, giữ chức vụ phó chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh. Bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành Hội Nông Dân tỉnh đối với ông Nông Văn Nhất, chủ tịch Hội Nông Dân huyện Hà Quảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất dự thảo kế hoạch hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát để cụ thể hóa các chương trình mục tiêu của tỉnh. Hội Nông Dân tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội đối với hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cổ vũ động viên hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đồng hành, chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, phấn đấu đến hết năm 2025 xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trong hội viên nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả về giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, tạo tiền đề để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông Dân Việt Nam lần thứ 8, tăng cường và phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho hội viên nông dân, phát hiện, động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua ở địa phương. Tại tỉnh Bắc Ninh, Hội Nông Dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà cho gia đình chị Vũ Thị Phương ở thôn Ngô Xá. Dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bắc Ninh, ông Đào Duy Hữu, phó chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với lãnh đạo Hội Nông Dân huyện Tiên Du, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Gia đình chị Vũ Thị Phương là hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Ngô Xá. Nhà có 5 khẩu, trong đó có bố mẹ già, bố bị tàn tật, bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, hai con đang tuổi ăn học, thu nhập chính từ công việc làm ruộng và phụ xây của chị Phương, song cũng không ổn định. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, gia đình chị Phương được các cấp hội nông dân trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới với diện tích 50m². Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Bắc Ninh mong muốn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục huy động sự chung tay giúp đỡ ngày công và vật chất để hộ gia đình chị Phương có thêm nguồn lực xây dựng nhà, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2 năm 2025. Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết cam kết các cấp hội nông dân trong tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn để các hộ có động lực vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Tại tỉnh Ninh Bình, các hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Mô vừa nhận bàn giao bò lai Zebu sinh sản. Cụ thể, tại buổi lễ nhận bàn giao, 78 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã Yên Thành, Yên Đồng và Yên Thái thuộc huyện Yên Mô đã thực hiện bốc thăm nhận bò giống, mỗi hộ được nhận một con. 78 con bò giống được trao tặng cho các hộ dân là loại bò lai Zebu, khỏe mạnh, có trọng lượng trung bình từ 220kg trở lên, được bảo hành 21 ngày đối với các bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng và bệnh viêm da nội cục. Tổng kinh phí của số bò trên là khoảng 2 tỷ đồng. Thời gian 15 ngày sau khi giao bò, nhà thầu tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý những tình huống khi bò mắc bệnh, bảo đảm bò sinh trưởng phát triển tốt. Hoạt động trao bò giống sinh sản nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2024. Việc trao tặng bò sinh sản nhằm hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Chuyển sang một thông tin khác. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, Hội Nông dân xã Tân Thành, huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thành lập Hội Nông dân xã Tân Thành. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã công bố quyết định về thành lập Hội Nông dân xã Tân Thành trên cơ sở sáp nhập Hội Nông dân xã Hóa Tiến, Hội Nông dân xã Hóa Thành và Hội Nông dân xã Hóa Phúc. Hội Nông dân xã Tân Thành có tổng số chi hội trực thuộc theo khu dân cư là 12 chi hội với tổng số 897 hội viên. Chỉ định Ban chấp hành gồm 20 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Chỉ định đồng chí Đinh Xuân Vĩ giữ chức danh chủ tịch và 3 đồng chí giữ chức danh phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân xã Tân Thành bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 12 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hoàng Long, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Tân Thành tăng về số lượng và quy mô. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các hoạt động trong công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí Đinh Hoàng Long lưu ý, Hội Nông dân xã ngay sau khi được thành lập cần nhanh chóng phối hợp tổ chức tiếp nhận bàn giao công việc, chủ động khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân xã, đảm bảo đúng theo quy định, nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và hội cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua được giao trong thời gian tới, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện những hoạt động trọng tâm của các công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Vừa qua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc và các xã Hòa Hội, Hòa Hưng đã giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho 21 hộ nông dân trên địa bàn xã thực hiện các dự án trồng trọt. Theo đó, 10 hộ nông dân xã Hòa Hưng được vay 500 triệu đồng để mua phân bón, đầu tư hệ thống tưới, chăm sóc cây tiêu. 11 hộ nông dân xã Hòa Hội được vay 550 triệu đồng chăm sóc cây nhãn. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, lãi suất 0,7% mỗi tháng. Tính từ đầu năm đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc giải ngân 21,45 tỷ đồng cho 426 hộ vay, thực hiện 44 dự án chăn nuôi dê, nuôi bò sinh sản, nuôi gà ta thả vườn, trồng dâu nuôi tầm, chăm sóc cây tiêu, cây nhãn. Nguồn ngân sách huyện cũng đã giải ngân 2,5 tỷ đồng cho 7 dự án với 46 hộ vay. Bên cạnh cho vay vốn, Hội Nông dân huyện còn phối hợp tổ chức 41 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.500 hội viên nông dân. Tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Tham dự lớp tập huấn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường và 44 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường thực hiện các nội dung liên tịch đã ký kết giữa Hội Nông dân thành phố và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh, kịp thời xử lý các khoản nợ bị rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn vay ủy thác của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được thông tin về tình hình vốn vay ủy thác qua các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Bà Võ Thị Huỳnh Mai, Phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước đã triển khai chuyên đề nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro. Đại biểu tham dự chương trình tập huấn đã được báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ bị rủi ro, phấn đấu giảm thiểu tối đa mức nợ quá hạn ủy thác qua các cấp hội nông dân trong thời gian tới. Đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sôi nổi thảo luận, tích cực phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, các cách làm hay trong xử lý nợ quá hạn, đóng góp vào thành công chung của chương trình. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 14 tháng 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Thời kỳ từ đêm ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 có mưa rải rác. từ khoảng ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 12 có khả năng trời chuyển rét, sau đêm và sáng trời rét. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, từ đêm ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 12 và từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 có mưa rào rải rác. Từ khoảng đêm ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 12 có khả năng trời chuyển rét, sau đêm và sáng trời rét. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác. Riêng thời kỳ từ đêm ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 12 và từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 12, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.